Người Tây phương họ nhìn thiền Phật giáo qua ngưỡng cửa của thiền Nhật Bản, nên họ gọi thiền là Zen. Zen được định nghĩa như sau. Thiền là Phật giáo mang sắc thái Nhật Bản nhằm đạt tới trạng thái giác ngộ nhờ tham thiền nhập định và trực giác. Trong tất cả mọi chúng sinh, dù nam hay nữ, dù thông minh hay khờ dại, hoặc dù khỏe mạnh hay đau yếu, ai ai cũng đều có Phật tánh như nhau. Nhưng tâm thức của con người sau khi trải qua bao nhiêu kiếp sống luân hồi đã bị cái vỏ cứng của vô minh che phủ, nên chúng ta không nhận thức được cái Phật tính toàn vẹn trong sạch hoàn hảo kia. Phương cách thực tiễn nhất để trở về với cái Phật tánh thanh tịnh, bất sanh, bất diệt, vốn tự đầy đủ là tọa thiền. Ngày xưa từ Đức Phật cho đến các đại đệ tử của Ngài được giác ngộ cũng là nhờ công phu tọa thiền. Thật vậy, tâm Phật và tâm của chúng ta không thể khác nhau. Tâm của Phật ví như mặt nước hồ thu yên tĩnh, mà trên đó mặt trăng chân lý có thể phản chiếu một cách toàn vẹn. Còn tâm của chúng ta giống như mặt nước đang bị các làn sóng vô minh khuấy động, không thể phản chiếu gì được. Tư tưởng chính là nguồn gốc của sự mê hoặc, làm cho tâm thức của con người càng thêm mê muội, và vọng tưởng chính là sản phẩm của nó. Vì thế, thiền định là phương pháp làm ngưng lại và tiêu diệt những tư tưởng này. Do đó, một khi những làn sóng tư tưởng khuấy động đã chấm dứt, chúng ta sẽ nhận thấy rằng mặt trăng chân lý lúc nào cũng chiếu sáng. Đây là thời điểm mà con người nhận ra kiến tánh của mình. Cái kiến tánh này sẽ luôn luôn ở với chúng ta, và từ đây chúng ta sẽ nhận chân được cuộc sống này rất thoải mái, bình an, trong cái tâm trạng đầy phúc lạc, thanh thản. Giữa hai phái Lâm Tế và Tào Động thì cách tu tập của phái Tào Động tương đối giản dị, cụ thể và rõ ràng, giống như Phật giáo Ấn Độ, trong khi phái Lâm Tế thì rắc rối, khó hiểu và có tính cách bí truyền theo kiểu Trung Hoa. Trong xã hội phức tạp căng thẳng của thế kỷ thứ 21 này, cách tu tập giản dị của phái Tào Động có lẽ thích hợp với con người hơn. Khác với phái Lâm Tế là phải dùng công án, tức là đề tài, để thiền giả tư duy quán chiếu và tham thiền để đạt chứng ngộ, thì phái Tào Động chỉ chủ trương chỉ quán đả tọa, có nghĩa là ngồi thiền chỉ là ngồi thôi, chứ không ngồi để suy tưởng một đề tài nào đó với mục đích mong cầu sự giác ngộ. Một trong những mục đích thực tiễn trong việc thực hành thiền là để xóa bỏ các trạng thái xác một nơi mà hồn một nẻo, để giúp cho con người trở về với trạng thái thân tâm nhất như, tức là thân tâm là một. Sống trong một xã hội văn minh, con người dễ dàng đánh mất trạng thái tâm với thân là một thể. Sự phức tạp của đời sống làm cho con người luôn luôn bận rộn, nhưng nhìn kỹ lại, chúng ta chỉ bận rộn có một nửa, có nghĩa hoặc là bận rộn về tinh thần hoặc là thân xác. Chẳng hạn như một luật sư suốt ngày bận rộn với đầu óc, trong khi thể xác thì thiếu hoạt động. Ngược lại, một công nhân trong xí nghiệp thì lúc nào cũng bận rộn với thể xác mà trí óc lại trì trệ. Chính sự sống phiến diện này cho nên chúng ta thường hay nghe có những vấn đề như sức khỏe tinh thần hay là sức khỏe thể xác. Và đây chính là nguyên tắc của thuyết nhị nguyên. Dựa theo thuyết này, bất cứ cái gì trong thế gian này cũng phải có đối tượng của nó. Thí dụ, khi nói bên trong thì phải có bên ngoài, có thiện tức có ác, tinh thần đối với thể xác hay thực tế đối với lý tưởng. Khi thực tập thiền, đây là một phương pháp rất hữu hiệu trong việc xóa bỏ các biên giới của sự đối lập này, để mang con người trở về một nhất thể hòa điệu với chính mình cũng như với thiên nhiên. Khi tâm con người đạt đến một trạng thái yên tĩnh để không còn các khái niệm nhị nguyên, thì người đó được gọi là kiến tánh, tức là thấy được cái bản tâm thanh tịnh của mình. Lúc ấy, con người sẽ thấy rằng thiện ác là một, tốt xấu là một, phiền não bồ đề là một, và sinh tử niết bàn cũng là một. Tất cả những khái niệm về nhị nguyên hoàn toàn tan biến, và chân lý bất nhị sẽ hiển hiện rất rõ ràng và trong sáng. Dù vậy, sự yên tĩnh này không có nghĩa là một trạng thái khô cằn kiệt quệ của tâm thần, mà chính là sự yên tĩnh của an vui tự tại. Chẳng hạn như một khi tâm đã định là cái tĩnh của một con mèo rình bắt chuột. Con mèo có thể nằm bất động hàng giờ, nhưng sự bất động đó là một sự tĩnh lặng đầy tỉnh thức. Nhờ cái tĩnh đó mà con mèo có thể nhảy nhanh như chớp để vồ con chuột. Ngược lại, nếu tâm chưa định cũng giống như một con chó rình chuột. Chó thì miệng sủa, chân cào và chạy nhảy lăng xăng. Nhưng khi con chuột chạy qua thì nó lại không bắt kịp. Thế nào là ma cảnh? Ma cảnh là những hiện tượng không có thật, những cảm giác hư huyễn, những ảo tưởng mà người tu thiền thường gặp phải trong giai đoạn nào đó. Ma cảnh là những vọng tưởng đến và đi theo thời gian, nhưng nó sẽ trở thành chướng ngại cho người tu vì thiếu sự chỉ dẫn để nó quyến rũ mà tưởng rằng nó là thật. Ma cảnh thường xuất hiện tùy theo nhân cách tánh khí của người tu. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật đã giảng rõ về 52 loại ma cảnh khác nhau. Sau khi siêng năng tu tập để kềm chế tư tưởng, đến một lúc nào đó ma cảnh sẽ xuất hiện. Và điều này rất thông thường, không có gì là lạ cả. Có người nhìn thấy các hiện tượng lạ lùng, có người nghe được những lời nói hay mách bảo xui khiến, có người còn ngửi được những mùi hương, hay có thể sờ mó được một vật gì kỳ lạ. Có khi họ thấy thân thể nhẹ bổng lên như bay, có khi họ cảm thấy như rơi vào một hố thẳm không đáy, có khi họ bật ra các câu nói kỳ lạ mà không thể kiểm soát được. Đôi khi những câu nói tưởng như vô tình này lại trở nên linh nghiệm như những lời tiên tri. Nhưng dù thế nào chăng nữa, nó vẫn là ma cảnh, vẫn là những chướng ngại, vẫn xuất phát từ các tư tưởng, có nghĩa là gốc rễ của nó nằm trong vô minh. Ảo ảnh về thị giác là điều thường xảy ra nhiều nhất, vì mắt là giác quan gắn liền với tư tưởng mà con người thường sử dụng giác quan này nhiều hơn cả. Một ý niệm bỗng biến thành một con quái vật, một vết nứt trên tường bỗng biến thành con rắn. Nhiều người còn thấy cả hình ảnh ma quỷ nhe nanh múa vuốt, hoặc thấy các đức Phật hiện ra với hằng hà sa số đệ tử đi chung quanh ngài. Điều quan trọng nhất phải ý thức đó là ma cảnh. Đừng để nó quyến rũ, lôi cuốn, mà cứ để tự nhiên, vì nó đến rồi nó sẽ đi. Đừng để cho tâm vọng động, cứ tiếp tục công phu thiền tập, không sợ hãi và cũng không vui mừng. Vì vui hay sợ, lo hay mừng đều là những cảm giác làm khuấy động tâm thức của người tu. Vấn đề quan trọng trong việc thiền định là làm bặt mọi tư tưởng và làm sao để cho tâm trống rỗng, yên tĩnh như mặt nước hồ thu, thì ánh trăng của chân lý mới có thể phản chiếu một cách toàn vẹn được. Bất cứ cái gì làm cản trở điều này đều là những chướng ngại. Do đó, việc quan trọng nhất là phải biết tự chủ. Nhưng lý do nào đã làm cho ma cảnh xuất hiện? Ma cảnh là những trạng thái của tâm thức xuất hiện một cách nhất thời, trong khi khả năng tập trung của con người đã đạt đến một mức độ nào đó. Nếu hiểu theo một nghĩa khác thì công phu thực hành có tiến bộ, các lớp tư tưởng hời hợt trong tâm thức có bị chế ngự thì ma cảnh mới xuất hiện. Còn nếu giải thích theo duy thức học thì khi các vọng niệm thuộc thức thứ 6 đã lắng đọng, các chủng tử tâm thức chứa đựng trong thức thứ 7 và thứ 8 sẽ bị kích động và nổi lên tạo thành các hình ảnh màu sắc, âm thanh đặc biệt. Ma cảnh là một sự trộn lẫn của cái thật và cái không thật, hư hư, ảo ảo. Nó khác với các giấc mộng thông thường vì nó xuất phát từ những chủng tử hết sức vi tế, nằm rất sâu trong tâm thức của con người. Nếu người tu thiếu sự chỉ dẫn của một vị thầy đã có kinh nghiệm về ma cảnh, thường bị chúng quyến rũ và đi lạc vào ma đạo. Đừng bao giờ nghĩ rằng các hiện tượng mình kinh nghiệm được trong lúc này là thật. Thấy một cảnh giới chư thiên không có nghĩa là mình đã đạt đến cảnh giới đó và trở thành chư thiên. Thấy Phật hay Bồ Tát không có nghĩa là mình đã nhập được vào các pháp hội để nghe Phật thuyết pháp mà lầm lẫn. Một người tu tập phải biết coi đó là một giấc mộng, là hư, là vọng tưởng, là những chướng ngại làm cản trở công phu tu hành. Dù thấy bất cứ điều tốt lành gì cũng đừng phấn khởi, dù thấy điều gì xấu xa cũng đừng sợ hãi. Vì nếu trong tâm nảy sinh bất cứ một cảm giác gì, nó cũng khuấy động mặt nước hồ tâm, cản trở sự phản chiếu toàn vẹn của ánh trăng chân lý. Khi tu tập đến mức thuần thục, các ma cảnh còn xảy ra ghê gớm hơn nữa. Có khi người tu thấy vào cõi Phật, thấy được ban phúc, được truyền tâm ấn, mà tưởng mình chứng đắc này nọ. Tất cả những cái đó đều là ma cảnh. Nó bị quyến rũ, và nếu để tâm vọng động, thì kết quả chỉ là sự phung phí năng lực của mình mà thôi. Nhưng nói cách khác là khi bắt đầu thấy những ma cảnh, thì đó là dấu hiệu cho biết mình đã đến được một mức điểm quan trọng nào đó rồi. Và nếu chúng ta giữ yên tĩnh, không bị sao động tâm, thì chắc chắn sẽ thành công, sẽ kiến tánh và sẽ giác ngộ. Chính Đức Phật cũng đã phải trải qua bao nhiêu thử thách và bao nhiêu khó khăn trước khi thành đạo dưới gốc Bồ Đề. Người ta có thể cho rằng có những thiên ma hiện ra quấy phá, thử thách Ngài, nhưng cũng có thể đó là những ma cảnh mà Ngài kinh nghiệm trước khi đạt đến những trạng thái giác ngộ. Dù thế nào đi chăng nữa, phải biết coi thường những hiện tượng này, cứ để cho nó đến rồi nó đi, không phản ứng, không chống đối, không vui, cũng không buồn, không mừng, cũng không lo, thản nhiên bất động trước mọi sự. Đó chính là điểm then chốt của người tu thiền. Ma cảnh thường xảy ra khi sự điều hành của hơi thở và tâm thức chưa được hoàn chỉnh. Khi tâm và thân chưa hoàn toàn nhất như, tức là một, thì sự sai lệch này có thể tạo ra những hiện tượng kỳ lạ. Do đó, tư thế tọa thiền và việc điều hòa hơi thở rất cần thiết. Người ta không thể tu thiền một cách hấp tấp, mà phải chú trọng đến cách ngồi cho thật đúng cách, thật thoải mái và buông xả hoàn toàn. Nên nhớ thân và tâm là một. Vì thế, bất cứ một sự căng thẳng nào của thân cũng ảnh hưởng đến tâm, và bất cứ một sự xung đột nào của tâm cũng ảnh hưởng đến thân. Việc ngồi mới nghe thì giản dị, nhưng thật là quan trọng không kém việc điều hòa hơi thở. Phần lớn các vị thầy dạy thiền vì quá chú trọng đến việc đếm hơi thở mà sao lãng việc dạy học trò ngồi sao cho thật đúng cách. Phần đông các học trò cũng nôn nóng, hấp tấp vào những công án lạ lùng, các quán tưởng cao xa, trong khi chưa biết cách ngồi sao cho thoải mái. Có lẽ đó là lý do nhiều người tu thiền đã bỏ cuộc vì ngồi lâu làm cho chân tay tê buốt đau đớn mà chẳng thấy kết quả gì khả quan. Tư thế trong lúc tọa thiền chính là một trong những căn bản quan trọng của công phu tu tập. Đừng tưởng chỉ ngồi xếp bằng, tập trung tâm thức và điều hòa hơi thở là được. Một người tu thiền phải biết ngồi một cách trang nghiêm, thành kính, với lòng biết ơn sâu xa chư Phật và chư Tổ là những người đã làm Phật Pháp biểu hiện. Nhờ đó, người ta mới có thể kinh nghiệm được thật tánh của Pháp. Chính nhờ biết cách ngồi một cách trang nghiêm mà tâm thức sẽ trở nên thành kính, và từ đó những cử chỉ hành động như đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, ngủ cũng ảnh hưởng theo những sự chuyển hóa. Nhờ công phu tọa thiền mà tâm thức được thoải mái, các vọng tưởng dần dần lắng xuống và tâm được thanh tịnh. Khi tâm và thân đã quân bình thì sự an lạc sẽ đến. Mà chỉ trong sự an lạc này, người ta mới kinh nghiệm rõ rệt được từng hơi thở sống động, mầu nhiệm từng phút, từng giây. Từ đó, sự hô hấp vốn có tính cách vô thức và thụ động sẽ chuyển qua ý thức, và toàn bộ diễn biến của sự sống sẽ biểu hiện ra một cách rõ ràng hơn bao giờ hết. Tóm lại, việc ngồi cho đúng cách là căn bản chính yếu cần thiết cho những người mới bước vào con đường thiền. Đừng cố gắng ngồi cứng ngắc như khúc gỗ, vừa không tự nhiên, vừa quá căng thẳng. Nhưng cũng đừng ngồi một cách cầu thả nặng nề trì trệ như bị một vật gì đè nặng trên vai. Tư thế ngồi phải thật thoải mái, vững chãi. Chúng ta có thể ngồi vào giữa tọa cụ hay trên một tấm nệm mềm theo kiểu bán già hay kiết già. Thế kiết già tốt hơn vì bàn chân áp vào đùi và các huyệt đạo có ảnh hưởng tốt cho gan, túi mật và thận. Hông hơi đưa về phía trước, lưng giữ thẳng, đầu gối đè xuống đất và đầu đưa thẳng lên trời, cổ vươn cao lên và hơi đưa về phía sau, bụng để tự nhiên. Sau khi vào thế ngồi xong, mỗi bàn tay nắm lấy ngón tay cái rồi để ngửa lên đùi gần đầu gối. Sau đó, chúng ta lắc người từ trái sang phải và từ phải sang trái 6 hay 8 lần. Cứ mỗi lần chuyển động thì ít hơn cho đến khi dừng hẳn lại, thì bây giờ thân người sẽ thật thẳng đứng trong sự quân bình tự tại. Bây giờ chúng ta để bàn tay trái trong lòng bàn tay mặt, khớp xương to của ngón giữa chạm vào nhau, hai bàn tay ngửa lên và đặt trong lòng, các ngón út chạm bụng, hai đầu ngón tay cái chạm và hơi ấn vào nhau nhẹ nhẹ như đang giữ một tờ giấy không cho rơi. Cố giữ cho hai ngón này thành một đường thẳng ngang, còn hai cánh tay thì cứ để thẳng tự nhiên bên cạnh hông. Khi đặt tay vào vị trí rồi thì hai vai hơi đưa về phía sau và chúng ta nên để cho chúng thư giãn tự nhiên. Đầu lưỡi chạm khẩu cái, tức nóc miệng, ngay sau răng cửa hàm trên. Hai mắt nhìn xuống vào một điểm trên sàn nhà độ chừng nửa thước trước mặt và hơi nhắm lại. Mí mắt nửa nhắm nửa mở nhưng không nhìn gì. Đó là tất cả những gì cần thiết cho thế ngồi. Khi ngồi như thế, chúng ta nên tâm niệm rằng đây là một thế ngồi rất nghiêm chỉnh và mạnh mẽ, vì nó chính là tư thế ngồi của Đức Phật khi thành đạo. Do đó, khi mới tập chỉ nên ngồi khoảng 15 phút cho quen thuộc, cho gân cốt co giãn tự nhiên theo tư thế, rồi dần dần tăng lên nửa giờ, rồi một giờ. Dĩ nhiên, thời gian tọa thiền lâu hay mau tùy lòng nhiệt thành và công phu hạnh trì. Có người ngồi từ nửa giờ đến một giờ mà thân thể không đau đớn tê buốt, cái cảm giác an lạc thoải mái sẽ đến một cách tự nhiên. Thứ nhì, phải nói đến hơi thở. Hơi thở là tối cần thiết cho sự sống nhưng lại hay bị lãng quên mất. Mục đích của thiền tọa là giữ cho hơi thở chậm, mạnh và đều. Chúng ta chỉ cần chú ý lúc thở ra sao cho dài, sâu và nhẹ, trong khi theo dõi các bộ phận của thân thể trong thế ngồi cho hòa nhịp. Thở ra chậm và thật êm, trong cùng lúc đó từ từ thoát bụng vào. Muốn biết bụng phải thoát vào ra sao cho đúng cách thì trong một hơi thở chúng ta có thể kêu một tiếng trầm và dài cho tới khi hết hơi. Hãy quán tưởng đến hơi thở như là sự thông thương nối kết giữa hai thế giới bên trong ta và vũ trụ bên ngoài ta, và hai bên hòa với nhau thành một thể cũng bởi nhờ vào hơi thở. Phần thứ ba là diễn tiến của tâm thức. Nếu chúng ta ngồi và thở cho đúng rồi thì phần này rất dễ. Một khi chúng ta bận rộn theo dõi hơi thở thì tâm thần sẽ không còn bấn loạn và các hoạt động của tâm trí sẽ được định hướng. Như trên đã nói, một trong những mục đích thực tiễn trong việc thực hành thiền là để xóa bỏ các trạng thái xác một nơi mà hồn một nẻo, để cho con người trở về với trạng thái thân tâm là một. Chẳng hạn như khi lái xe mà chúng ta lại nghĩ về trăm ngàn chuyện khác thì tai nạn chắc chắn sẽ xảy ra. Bây giờ chúng ta quay lại chú tâm vào việc lái xe, thưởng thức giây phút này thì chẳng những chúng ta được an toàn mà cảm thấy rất yên vui trong khi lái xe. Thiền cũng thế, khi đã nắm lấy hơi thở rồi, chúng ta sẽ thấy một cảm giác bình yên như khi sắp ngủ. Nhưng đồng thời chúng ta lại rất minh mẫn, và trong tâm lúc đó tất cả những tư tưởng nhị nguyên tương phản sẽ không còn nữa. Hiện tại, con người chúng ta đang sống trong một xã hội văn minh nên phải đối đầu với quá nhiều vọng thức, làm cho trực giác và sự minh mẫn tự nhiên mà nhà Phật gọi là tự tánh hay tánh giác của chúng ta bị lu mờ. Vì thế, ngồi thiền là trở lại với những phần bị bỏ quên đó của trí tuệ. Chính nhờ vậy mà chúng ta có thể tái tạo sợi dây liên lạc giữa phần ý thức của ta với con người nguyên thủy tiềm tàng trong ta. Con người đó chính là bản tánh thanh tịnh, vốn tự đầy đủ và không ô nhiễm ở trong ta. Ngoài những thời gian ngồi thiền ra, chúng ta nên cố giữ sự tỉnh thức toàn vẹn trong bất cứ việc gì mình đang làm. Nếu muốn nói chuyện với bạn bè, hãy chú tâm vào câu chuyện. Còn muốn xem tivi thì hãy nghỉ để coi tivi. Ngày nay rất nhiều người tay đang đánh máy vi tính mà vừa kẹp điện thoại ở cổ nói chuyện với bạn. Làm như vậy vừa không giữ được một phong thái nghiêm chỉnh, vừa không hoàn tất được một việc nào cho hoàn mãn. Thêm nữa, lúc mặt trời mọc và mặt trời lặn là hai thời điểm tốt nhất để ngồi thiền, bởi vì cơ thể của con người vào lúc đó chuyển từ trạng thái tĩnh sang động và ngược lại. Hiện tại, con người đi làm phải tuân theo một thời khóa biểu tương đối cố định và nó được định đoạt bằng đồng hồ chứ không phải mặt trời. Dù vậy, nếu chúng ta tập ngồi thiền vào buổi sáng và buổi chiều, tức là lúc chuyển tiếp giữa động và tĩnh, thì vẫn tốt hơn là trong buổi trưa và ban đêm. Tại sao có người ngồi lâu và không mỏi mệt mà vẫn không thấy có kết quả bao nhiêu? Có phải khi con người ngồi thiền là cố gắng để đạt đến giác ngộ? Cái lòng mong cầu ao ước đó chính là một chướng ngại đã phá đi trạng thái ung dung tự tại cần thiết. Sự mong cầu dù mong cầu một sự bình an, một sự giác ngộ vẫn là vọng niệm, làm cho khuấy động mặt nước hồ tâm, thì làm sao ánh trăng chân lý có thể phản chiếu một cách toàn vẹn được? Còn khi ngồi thiền, có nên chú trọng về sự phát triển về định lực không? Phát triển về định lực không phải là mục đích tối hậu của Phật giáo, mà nó chỉ là một phương tiện, một trình độ mà người ta có thể đạt được khi sự tập trung lên đến một mức độ nào. Bởi vì tuy có định mà thiếu tuệ thì làm sao có thể kiến tánh được. Người có định lực có thể phát triển được những năng lực siêu nhiên như thần thông. Nhưng dù đạt đến trạng thái tuyệt đỉnh, con người vẫn không thể cắt đứt được sự kềm chế của luân hồi sanh tử, vì vẫn còn chịu sự chi phối của nghiệp lực. Người có định tuy làm chủ được thân tâm nhưng vẫn không thoát khỏi sự chi phối của khổ não, vì chưa nhận ra được tự tánh của mình. Có định phải có tuệ đi kèm mới nhận ra được tự tánh của mình. Đó chính là điều mà Lục Tổ Huệ Năng đã nói: nào ngờ bản tánh vốn tự đầy đủ, vốn tự thanh tịnh, vốn bất sanh diệt. Nếu đã nhận ra tự tánh thì thực chất của cái kinh nghiệm đó sẽ không khác điều mà xưa kia chư Phật hay chư Tổ đã chứng đắc. Kiến tánh chính là sự phối hợp tự nhiên của định và tuệ. Định là sức mạnh và tuệ là chất xúc tác để mở con mắt tâm. Thiếu trí tuệ, con người chỉ có thể kinh nghiệm được những cái gì hời hợt, nông cạn, chợt đến, chợt đi trong chốc lát. Và sau cùng chỉ là những kỷ niệm rời rạc, chẳng giúp ích gì, mà còn là những chướng ngại nếu con người cứ mãi bám víu vào đó. Tại sao ngồi thiền làm cho con người cảm thấy hạnh phúc thoải mái hơn? Trong cuộc sống, con người thường quen suy nghĩ theo đường lối nhị nguyên. Đó là có chủ thể và có đối tượng, nên thường bám víu vào bản ngã. Các cảm giác khoái lạc và hạnh phúc cũng đều xảy ra chung quanh cái bản ngã này. Khi con người không còn tập trung vào bản ngã, họ sẽ cảm thấy sung sướng, thoải mái hơn các cảm giác của bản ngã. Tuy nhiên, con người cũng đừng nên bám víu lấy nó, chỉ nên coi nó là một việc đã xảy ra rồi và quên nó đi. Đừng để kinh nghiệm này trở nên một kỷ niệm mà giữ trong tâm để trở thành chướng ngại. Khi thân tâm cảm thấy sợ hãi, mỏi mệt có phải là dấu hiệu thông thường hay bất thường trong khi tu tập? Đó là một điều thường xảy ra. Một cái máy có thể hoạt động đều đặn, không ngừng, nhưng một con người thì không như thế. Có lúc cơ thể mỏi mệt vì các hiện tượng tâm lý hay sinh lý, hoặc cả hai. Nhưng điều quan trọng là phải vững tâm và đừng thất vọng. Chính chúng ta phải tin chắc rằng mình sẽ thành công, và sự quyết tâm này sẽ gây phấn khởi và khôi phục lòng nhiệt thành của chúng ta. Một khi mình nghĩ là mình không thể đạt được điều mình muốn, hoặc tệ hơn nữa là cho việc đó vượt khỏi khả năng của mình, thì không bao giờ chúng ta có thể nhận ra được chân tánh của mình. Do đó, muốn thành công, chúng ta phải tuyệt đối tin vào mình, cái mà nhà Phật gọi là đại tín căn hay lòng tin nhiệt thành. Một lòng tin đã cắm rễ rất sâu, không gì có thể lay chuyển được. Đây không phải là lòng tin mù quáng hay mê tín dị đoan, nhưng là một lòng tin tưởng chắc chắn vào những điều Đức Phật đã chỉ dạy. Ngày xưa Đức Phật đã nói: ta là Phật đã thành và chúng sinh là vật sẽ thành, thì chắc chắn chúng ta sẽ thành Phật, vì chúng ta vốn sẵn có khả năng đó. Nếu người nào không tin được điều này, chắc chắn không thể tiến xa được. Yếu tố quan trọng thứ hai là đại nghi ngờ hay sự nghi ngờ mãnh liệt. Một nỗi nghi khiến cho chúng ta cảm thấy áy náy, khó chịu, không sao tìm được sự giải thích thỏa đáng. Đây không phải là một mối nghi ngờ tầm thường hay đơn giản, nhưng là một mối nghi phát xuất từ lòng tin nhiệt thành kia. Đó là cái nghi rằng tại sao thế giới này lại đầy xung đột, mâu thuẫn và đau khổ, khi lòng tin nhiệt thành cho rằng chính sự ngược lại như vậy mới là đúng. Cái nỗi nghi mãnh liệt này hiện hữu tương xứng với cái lòng tin nhiệt thành kia. Do đó mới nảy sinh yếu tố quan trọng thứ ba là đại phấn chí hay sự quyết tâm dũng mãnh. Sự quyết tâm này phát xuất một cách tự nhiên từ sự nghi ngờ mãnh liệt kia. Để dẹp tan mối nghi ngờ đó, con người mới dốc toàn lực ra để khám phá vì sao lại có sự nghịch lý như vậy. Tại sao bản tánh của chúng ta vốn tự trong sạch, đầy đủ và không sinh diệt, mà thế giới của chúng ta cũng là những biểu hiện của nội tâm chúng ta lại bất toàn, thiếu sót, đầy những khổ đau và luôn luôn thay đổi như vậy. Chính cái động năng cương quyết tìm kiếm câu trả lời này sẽ dẫn con người đến nơi kiến tánh. Giải quyết được mối nghi ngờ này là phá vỡ được tất cả những mâu thuẫn nhị nguyên. Và đây chính là con đường mà các tổ thiền tông đã chỉ dạy, đó là trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Kinh nghiệm và trí thức quá khứ ảnh hưởng đến thiền như thế nào? Khi ngồi thiền mà tư tưởng bị xung đột thì đó cũng là ma cảnh, chứ chẳng phải Phật Pháp, và chúng ta nên khởi sự lại từ đầu. Trong thiền thì nỗ lực không bao giờ là lãng phí cả. Điều này có thể so sánh với việc bắn cung. Ai dám bảo 99 lần bắn hụt không liên quan gì đến lần thứ 100 bắn trúng hồng tâm? Điều quan trọng là chúng ta phải biết áp dụng những điều đã học được vào đời sống hàng ngày. Con người sẽ thành đạt bằng những nỗ lực cá nhân không ngừng nghỉ của mình để loại bỏ những lý luận trong tâm thức của mình. Đó là cái bệnh của tri thức. Con người có thói quen suy nghĩ và lý luận nhiều quá nên thấy mình và thế gian bên ngoài là những thực thể khác biệt. Sự vướng mắc lại càng trầm trọng hơn khi chúng ta cố gắng gạt bỏ nó, vì vẫn còn sự phân biệt giữa cái bản ngã và cái không phải bản ngã. Phải biết rằng bản ngã chỉ là huyễn, là do sáu thức sinh ra và tứ đại hợp thành. Cái quan niệm về bản ngã thật ra đã ăn rất sâu vào tiềm thức cá nhân từ kiếp này qua kiếp khác, không dễ gì có thể gạt bỏ ngay được. Nhờ sự tập trung vào thiền định, chúng ta có thể dần dần loại bỏ được những vọng niệm này, và khi xóa sạch được nó là kiến tánh. Chính Tổ Huệ Khả nói rằng, cố gắng thấy cái không bằng lý luận thì có khác gì sờ tay vào một tấm vách bằng thép dày nung đỏ. Vì tất cả những gì có thể lý luận, suy nghĩ hay tưởng tượng được đều phải bị gạt bỏ. Khi đạt được thì mỗi hơi thở đều là không, thở ra cũng là không và hít vô cũng là không, tất cả đều là không. Cứ thế, con người sẽ hòa nhập vào trong không lúc nào mà chính mình cũng không biết. Họ sẽ ý thức rằng mỗi tiếng động cũng là không, tiếng gió thổi, tiếng lá cây rụng cũng là không, từ cánh cửa đến bức tường cũng đều là không. Dựa theo phái Lâm Tế, họ dùng công án để làm đối tượng cho thiền. Công án được thiết lập ra để làm bối rối những kẻ trí thức, những kẻ say mê chữ nghĩa danh từ, lý luận phân biệt. Mục đích của công án là giải phóng cái tâm ra khỏi trò chơi của ngôn ngữ hay cái bẫy của văn tự. Công án thường lấy những đề tài rất giản dị như cây cối, súc vật, sông núi để người ta dễ hiểu và khiêu khích lý trí để đưa ra những giải đáp không thể có được. Nói cách khác, công án vạch trần sự giới hạn của lý trí, của lý luận nhị nguyên và giúp cho người ta kinh nghiệm được chân lý không thể nghĩ bàn. Sự giải đáp công án chính là sự chuyển hóa tâm, đưa nó từ trạng thái mê đến trạng thái thức tỉnh. Sự quyết tâm chiến đấu với công án chính là sự nỗ lực phá tan xiềng xích của vô minh để đạt đến giải thoát. Chỉ có những người đã giải được công án mới có thể hiểu được rằng mỗi công án đều có những ý nghĩa rất sâu xa để chỉ rõ bộ mặt thật của con người trước khi sinh ra, chứ không giản dị đâu. bản tánh của con người thì hay lý luận, suy nghĩ nhiều quá và có lòng tham mong cầu đạt ngộ. Đây chính là ba chướng ngại đã cản trở công phu tu tập của người tu thiền. Cho nên dù cố gắng, rất nhiều người không đạt được kết quả bao nhiêu. Làm sao để khắc phục nó? Có một cách tọa thiền để thực hiện tự tánh. Nó không phải là sự tập trung vào công án để đả phá những lý luận, cũng không phải chỉ đếm hơi thở để chống lại việc đầu óc trống rỗng. Phương pháp này đòi hỏi lòng quyết tâm, can đảm và hùng lực. Đó là phương pháp chỉ quán, đả tọa, mà cũng chính là tôn chỉ của phái Tào Động. Nền tảng của nó là việc ngồi với một lòng tin dũng mãnh, không lay chuyển, ngồi như Phật ngồi, ngồi với tâm vô cầu, vô niệm để thể hiện cái tâm thức Bồ Đề tự nhiên sẵn có. Người ngồi thiền theo phương pháp này tin rằng một ngày nào đó chắc chắn họ sẽ đạt ngộ một cách tự nhiên. Mà ngồi thiền đúng cách là thể hiện chân tánh không ô nhiễm của mình, chứ không phải cố gắng để ngộ. Nhưng nên nhớ kỹ rằng ngộ vẫn là điều hết sức quan trọng. Có người lý luận sai lầm rằng ngộ không phải là điều cần thiết. Bởi vì nếu tu thiền mà không đạt ngộ thì cái đó là thứ thiền gì chứ không phải là thiền Phật giáo. Có nhiều phương cách khác nhau để đạt ngộ. Đạt ngộ qua việc tham công án, quán hơi thở như ngày xưa Đức Phật đạt ngộ qua cách ngồi với lòng tin rằng giây phút kiến tánh sẽ đến tự nhiên. Trong chỉ quán đả tọa không có phương tiện, tức là thiền tọa, hay cứu cánh, tức là giác ngộ. Mà ở đây, phương tiện và cứu cánh là một. Đây là một phương pháp thực hành mà trong đó người tu chỉ tập trung duy nhất vào việc ngồi mà thôi. Vì không có công án hay hơi thở trợ giúp, cho nên người ta rất dễ sao lãng. Do đó, tu theo phương pháp Tào Động này, nói thì dễ, nhưng thực hành lại rất khó. Đây không phải là phương pháp cho người mới tu tập, mà chỉ dành cho những người đã có công phu tu tập lâu dài. Đó là những người có thể ngồi lâu mà không mệt mỏi, có thể đếm hơi thở rõ ràng, không lầm lẫn. Vì nó đòi hỏi một sự tập trung cao độ. Vì trạng thái tập trung này không thể duy trì lâu dài được, nên một thời khóa chỉ nên kéo dài khoảng nửa giờ là nhiều. Và nếu ngồi đúng cách, họ sẽ thoát mồ hôi đầm đìa, dù dưới mùa đông giá lạnh, vì sự tập trung tư tưởng sẽ phát sinh nhiệt. Tuy nhiên, trong con đường đạo không có một phương pháp cố định nào để áp dụng cho tất cả mọi người. Mỗi người nên tùy tâm trạng, hoàn cảnh và hạnh nguyện mà lựa chọn phương pháp nào thích hợp cho mình nhất để tu tập. Vì sự phức tạp của cuộc sống, cho nên chúng ta cũng có thể thực hành cả ba phương pháp. Đó là đôi khi chúng ta cần thực hành công án để phá vỡ những chướng ngại về trí thức, lý luận. Đôi khi chúng ta cần quán hơi thở để giữ cho đầu óc minh mẫn, luôn luôn chủ động, chứ không để lạc vào trạng thái trống rỗng, thụ động. Và sau cùng, cũng nên thực hành chỉ quán đả tọa để thể hiện Phật tánh sẵn có, tránh những mong cầu về ngộ. Một khi đã ngồi một cách thành kính, không mong, không cầu gì nữa, mà hoàn toàn để tâm thoải mái thanh tịnh, thì dù chúng ta có đạt ngộ hay chưa, thì tự tánh sẵn có cũng vẫn khai mở và thể hiện một cách tốt đẹp. Khi tập thiền nên chú trọng tư tưởng vào đan điền, vì đó chính là nơi các năng lực tinh thần quy tụ. Một số người tin rằng óc là nơi trú ngụ của tư tưởng, nên khi tọa thiền họ thường tập trung tất cả sức mạnh vào đầu hay giữa trán để mở con mắt tâm. Nhưng các thiền sư không đồng ý mà phải bắt đầu nơi đan điền để giữ quân bình cho cơ thể và thiết lập một trung khu ý thức tại đây. Bởi nếu tập trung tư tưởng lên óc, sẽ dễ bị nhức đầu, căng thẳng thần kinh, tê liệt cảm giác, rồi sinh ra các biến chứng kỳ lạ như thụ động, dễ bị các động lực khác sai khiến. Còn nếu tập trung sinh lực vào đan điền, tức là phần ở dưới bụng, sẽ làm giảm đi các vọng niệm nảy sinh trong đầu, vì máu trên óc được kéo xuống đan điền để xoa dịu bộ óc và hệ thần kinh và làm thuyên giảm các căng thẳng không tự nhiên. Khi tâm lực được giữ chặt ở đan điền thì các vọng niệm ích kỷ vốn xuất phát từ trí óc hạn chế phân biệt sẽ được thay thế bằng các tư tưởng rộng rãi, bao dung, khiến cho con người kinh nghiệm được một cảm giác tự do, thoải mái, tràn ngập khắp tâm và thân. Khi tập trung tư tưởng lên óc một cách quá độ, người ta vô tình cúi đầu ra phía trước, khiến cho lưng không được thẳng. Một cái lưng cong sẽ kéo theo vô số tạp niệm nảy sinh do sự lưu chuyển không bình thường của khí. Những tạp niệm này sẽ ảnh hưởng lên hơi thở, và sự rối loạn hơi thở sẽ phản ảnh ngược lên thần kinh, tạo ra trạng thái căng thẳng không cần thiết. Nếu tập trung vào đan điền, người ta dễ ngồi thẳng lưng một cách thoải mái. Nhờ thế mà ngồi lâu chân tay không bị tê cứng, đau buốt. Do biết ngồi đúng cách mà các năng lực tinh thần bị lãng phí trước kia, và những lý luận thị phi, những toan tính ích kỷ sẽ được sử dụng một cách hài hòa để gia tăng cường lực cho các bộ phận trong cơ thể. Chính sự ngồi đúng cách và thở hít một cách ý thức này sẽ tái sắp đặt các năng lực của cơ thể và phân phối nó đi một cách đồng đều, làm ổn định tâm thần. Nhờ đó mà tự tánh sẵn có được thể hiện và chuyển hóa nhân cách cũng như cá tính con người, và mang lại cho họ một sự an lạc thầm kín, nhẹ nhàng, không thể diễn tả được. Như thế, kiến tánh là kinh nghiệm mà mình có thể sống mãi trong đó, không bao giờ dứt tuyệt. Vì thế, Tổ Tăng Sán đã dạy rằng, đạo lớn chẳng vì khó, cốt đừng lựa chọn thôi. Quý hồ không phân biệt thì tự nhiên sáng ngời, sai lạc đi một ly, đất trời liền xa cách. Chớ nghĩ chuyện ngược xuôi thì hiện liền trước mắt. Vì sự quan trọng trong việc phát triển trí tuệ, nên không người nào đạt được trí tuệ mà không phát sanh từ thiền định. Bởi vì nếu tâm không lặng, vọng tưởng thì trí tuệ không bao giờ xuất hiện. Không mặt trăng nào sáng khi mây đen còn dày, cho dù mặt trăng vẫn có trên hư không. Cũng như mặt trời chỉ sáng khi nào mây tan hết. Con người cũng thế, trí tuệ thanh tịnh chỉ bừng sáng khi nào vọng tưởng bị dập tắt. Nói tóm lại, phương pháp tu thiền thì không ít tùy theo khả năng, sở thích và hoàn cảnh của mỗi người, nhưng cứu cánh đều đồng nhất, không khác nhau. Thứ nhất, tu pháp Samatha, tức là tu chỉ hoặc gọi là tu định. Cuộc sống của con người hàng ngày cũng giống như một bãi chiến trường. Họ phải đương đầu chiến đấu từ nội tâm cho tới ngoại cảnh. Từng giây từng phút vọng tưởng khởi dậy, niệm này lặng xuống thì niệm khác dấy lên, quay cuồng không ngừng nghỉ trong tâm thức của chúng ta. Thiền Samatha giúp cho chúng ta có đủ năng lực làm lắng xuống tất cả những vọng niệm để cho tâm được an định. Vì thế, phương pháp này còn được gọi là chỉ, tức là làm dừng mọi vọng thức trong tâm. Như thế, niệm Phật A-di-đà cũng chính là thực hành thiền chỉ vậy. Vì khi niệm đồng danh Phật A-di-đà là dùng một chánh niệm để dừng tất cả những vọng niệm khác. Khi tâm không còn các vọng niệm, tức là khi niệm mà không còn niệm, thì lúc ấy họ đạt được nhất tâm bất loạn, tức là kiến tánh. Ngày xưa các vị đại đệ tử của Phật cũng dùng thiền chỉ để đoạn trừ tất cả phiền não khổ đau, thì tâm sẽ định và họ chứng được quả vị A-la-hán, tức là kiến tánh. Thứ hai, tu pháp Tamma Bát Đề, tức là tu quán hay là tu trí tuệ. Khi tâm đã định thì giai đoạn kế tiếp là tiếp tục thiền định để thấy được chân lý của nhân sinh và vũ trụ. Khi ngồi thiền, dùng trí tuệ để thấy thân này là giả có, không thật, vì thân là do tứ đại hợp thành, thì đây chính là quán, sự liên quan của con người và vũ trụ trong thế giới tục đế và chân đế, cũng như giữa thế giới hữu vi và thế giới vô vi. Trí tuệ này giúp cho con người sáng tỏ được sự hiện sinh của mình và của vạn vật trong vũ trụ này.